Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa SLBM từ trên biển. Hàn Quốc và Mỹ thảo luận sâu về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Seoul quan ngại sâu sắc trước việc Tokyo tái xác nhận quyết định xả nước thải. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa SLBM từ trên biển. Vào lúc 10 giờ 17 phút sáng ngày 19 tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ vùng biển ngoài khơi phía đông thành phố Simpo, tỉnh Nam Hamgyong. Dựa trên kết quả phân tích từ các trang thiết bị tình báo hàng Mỹ, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Tên lửa có tầm bắn 590 km, đạt tới độ cao 60 km. Quân đội vẫn đang tiếp tục phân tích, xét tới khả năng địa điểm phóng có thể là tàu ngầm. Một quan chức quân đội cho biết, trong thời gian qua, Liên quân Hàn Mỹ vẫn giám sát chặt chẽ các động thái liên quan của Bắc Triều Tiên. Cách đây 2 năm, vào tháng 10 năm 2019, Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa SLBM sao Bắc Cực 3 từ Xà Lan với góc bắn lớn. Khi đó, quân đội ước tính rằng, nếu được phóng với góc bắn thông thường, thì tầm bắn của tên lửa đạt khoảng 2.000 km. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2016, miền Bắc cũng đã phóng thử nghiệm trên mặt nước tên lửa sao Bắc Cực 1. Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự lần thứ 8 của Bắc Triều Tiên trong năm nay, 19 ngày sau vụ phóng trước đó vào ngày 30 tháng 9. Bắc Triều Tiên đang có những động thái đẩy nhanh phát triển vũ khí sau khi công bố kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay. Phó Tổng thống Hàn Quốc trưa cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, nghe Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của miền Bắc. NSC bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Hàn Quốc và các nước lớn đang tích cực thảo luận nhằm đạt tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng nhanh chóng ngồi vào bàn đối thoại, nhấn mạnh ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc là điều cấp thiết hơn lúc nào hết. Hàn Quốc và Mỹ thảo luận sâu về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyu-tok và đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 18 tháng 10 giờ địa phương đã có buổi họp báo sau cuộc họp song phương tại thủ đô Washington. Tại đây, ông No cho biết hai bên đã dành phần lớn thời gian cuộc họp để thảo luận sâu về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thông qua cuộc gặp này, phía Washington cũng đã hiểu rõ hơn về sáng kiến trên của Seoul. Về phần mình, đặc phái viên Song Kim cũng bày tỏ hy vọng các vấn đề hai bên quan tâm, bao gồm cả tuyên bố chấm dứt chiến tranh, sẽ được thảo luận cụ thể hơn nhân chuyến thăm Hàn Quốc của ông trong tuần này. Tiếp đó, ông Song Kim tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Washington sẽ tiếp tục theo đuổi ngoại giao với Bình Nhưỡng nhằm đạt tiến triển thực chất, đồng thời chủ động đề xuất tiếp xúc nối lại đối thoại. Đặc phái viên Song Kim nhấn mạnh, Mỹ không hề có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên và luôn mở cửa đối thoại vô điều kiện với nước này. Do đó, ông kêu gọi miền Bắc thực hiện đúng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ủng hộ bảo vệ nhân quyền người dân trong nước, nhanh chóng giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Đặc phái viên Mỹ cũng khẳng định ủng hộ viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Seoul quan ngại sâu sắc trước việc Tokyo tái xác nhận quyết định xả nước thải. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 bày tỏ quan ngại và phản đối sâu sắc về quyết định của Nhật Bản trong việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển mà không có sự tham vấn đầy đủ với các nước láng giềng. Động thái này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của người dân Hàn Quốc và môi trường biển. Phát biểu trên được đưa ra liên quan đến việc tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 17 tháng 10 đã đến thăm nhà máy điện nguyên tử Fukushima, tái xác nhận quyết định xả nước nhiễm xạ ra đại dương. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục truyền đạt lập trường và quan ngại của chính phủ về việc xử lý nước nhiễm xạ cho phía Nhật Bản, hợp tác với tổ chức quốc tế như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để kiểm chứng một cách minh bạch và kỹ lưỡng quy trình xử lý nước nhiễm xạ. Trước đó, ngày 17 tháng 10, tân Thủ tướng Kishida đã lần đầu đến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ sau khi nhậm chức. Gặp gỡ phóng viên sau chuyến thăm, ông cho biết khi nhìn thấy rất nhiều bể chứa đầy nước thải đang dồn ứ tại đây, ông thấy rằng không thể trì hoãn việc xử lý nước nhiễm xạ. Điều quan trọng là phải giải thích một cách minh bạch. Phát biểu này được hiểu rằng chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện kế hoạch pha loãng với nước biển, nước thải đã được lọc qua thiết bị khử đa nguyên để loại bỏ phần lớn các chất phóng xạ, rồi xả ra đại dương theo dự định. Ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền tranh cãi gay gắt với đảng đối lập tại buổi thanh tra quốc hội. Ngày 18 tháng 10, Ủy ban Hành chính và An toàn thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã mở buổi thanh tra với chính quyền tỉnh Gyeonggi tại trụ sở tỉnh, trong đó có sự tham gia của tỉnh trưởng Lee Jae-myung, ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành. Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân chỉ trích ứng cử viên Lee Jae-myung chính là nhân vật trung tâm trong nghi ngờ dự án phát triển phường Taejang, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Đảng đối lập nêu ra nghi ngờ ông Lee chính là nhân vật giấu mặt, được nhắc tới trong bản ghi âm mà một nhân viên kế toán tố giác lên viện kiểm sát. Về phần mình, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh, thủ phạm trong vụ nghi ngờ này phải là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu bản thân ông là chủ nhân của công ty quản lý tài sản Hwaseong Taeyu và đang nắm giữ lợi nhuận thu được từ dự án này, thì ông tuyệt đối sẽ không chi trả một đồng nào cho con trai của nghị sĩ Kwak Sang-to, đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân. Con trai ông Kwak, khi thôi việc ở công ty Hwaseong Taeyu, đã nhận được số tiền trợ cấp thôi việc lên tới 5 tỷ won, 4,2 triệu đô la Mỹ. Đảng Sức mạnh Quốc dân nghi ngờ cựu giám đốc bộ phận hoạch định thuộc công ty phát triển Songnam tỉnh Gyeonggi, Yoo Dong-kyu, người đang bị bắt giam, chính là cánh tay thân cận của ông Lee Jae-myung, nêu ra khả năng tỉnh trưởng Lee tham ô. Bác bỏ tin đồn này, ông Lee đồng thời bày tỏ xin lỗi về việc để một số nhân viên dưới quyền bị dính líu tới tiêu cực. Về nghi ngờ được một công ty chi trả thay chi phí thuê luật sư, ông Lee khẳng định đã tự mình chi trả 250 triệu won, 211.500 đô la Mỹ để thuê đoàn luật sư gồm 14 người. Phe đối lập có thể kiểm tra sao kê tài khoản bất cứ lúc nào. Chính phủ kêu gọi Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ rút lại kế hoạch đình công ngày 20 tháng 10. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang yêu cầu quyết liệt Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ rút lại kế hoạch đình công vào ngày 20 tháng 10. Thủ tướng Kim Bu-kyom nhấn mạnh, thời điểm hiện tại là bước ngoặt cuối cùng để Hàn Quốc từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Kế hoạch đình công lần này tuyệt đối không giúp ích gì cho sự an toàn của cộng đồng. Trong trường hợp Tổng Liên đoàn vẫn tiến hành biểu tình, chính phủ sẽ tiến hành điều tra hiện trường, truy cứu pháp lý tới cùng với bất cứ ai vi phạm. Theo Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận 1.073 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.048 ca phát sinh trong nước và 25 ca nhập ngoại. Số ca tử vong tăng thêm 21 ca. Số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm rõ rệt. Trong ngày 17 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong vòng 103 ngày. Quy mô ca nhiễm mới ngày 18 tháng 10 cũng ở mức tương tự. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng tính tới 0 giờ ngày 19 tháng 10 đạt 65,9%, 78,8% dân số đã tiêm phòng ít nhất một mũi. Chính phủ nhận định tỷ lệ hoàn thành tiêm phòng sẽ đạt trên 70% dân số vào cuối tuần này. Hiện tại, thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi đang được tiêm phòng bằng vaccine của hãng Pfizer Mỹ, với tỷ lệ đặt lịch tiêm hiện đạt hơn 55%. Chính phủ cho biết nhóm đối tượng này phải được sự đồng ý của bố mẹ trước khi tiêm, và việc tham gia tiêm phòng là tự nguyện. Chính phủ sẽ nỗ lực để không có sự phân biệt đối xử với những người không tiêm phòng. 1,86 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi cũng đang tiến hành đặt lịch tiêm phòng trực tuyến và bắt đầu tiêm từ ngày 1 tháng 11. Hàn Quốc sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho tới năm 2050. Ủy ban Trung hòa Carbon 2050 của Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ hai với sự tham dự của Tổng thống Moon Jae-in, ấn định hai kịch bản Trung hòa Carbon cho tới năm 2050. Cả hai kịch bản đều có mục tiêu là đưa lượng phát thải ròng carbon cho tới năm 2050 xuống bằng không, một bước tiến mới so với phương án hiện hành là phát thải tối đa 25,4 triệu tấn carbon. Theo hai kịch bản vừa được thông qua, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho tới năm 2050. Tuy nhiên, nếu như trong phương án A là dừng cả nhà máy phát điện chạy bằng than đá và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, thì phương án B là tiếp tục duy trì phát điện bằng LNG. Ở lĩnh vực công nghiệp, Hàn Quốc sẽ ứng dụng công nghệ carbon thấp, cắt giảm 80% phát thải carbon so với năm 2018. Ở lĩnh vực vận tải, chính phủ đề ra mục tiêu là chuyển đổi trên 85% xe ô tô sang xe điện và xe hydro. Ngoài ra, chính phủ quyết định cắt giảm 40% lượng khí thải carbon cho tới năm 2030 so với năm 2018, cao hơn 13,7% so với mục tiêu ban đầu là 26,3%. Có nghĩa là mỗi năm, Hàn Quốc sẽ phải cắt giảm 4,17%. Hàn Quốc sẽ nâng gấp 5 lần tỷ trọng năng lượng mới và tái tạo, cắt giảm 44% khí thải carbon ở lĩnh vực sản xuất điện năng và 14,5% ở lĩnh vực công nghiệp cho tới năm 2030. Chính phủ sẽ trình phương án lần này lên cuộc họp nội các vào tuần tới, dự kiến tuyên bố chính thức về mục tiêu cắt giảm carbon quốc gia tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới. Hàn Quốc chỉ định 89 địa phương có dân số giảm. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 đã công bố phương hướng hỗ trợ các khu vực có dân số giảm. Có 89 địa phương được chỉ định là khu vực có dân số giảm và được nhận hỗ trợ quỹ quy mô 1.000 tỷ won, 844,6 triệu đô la Mỹ hàng năm. Trong báo cáo lần này, thủ đô Seoul lần đầu tiên không có tên trong danh sách các địa phương có dân số giảm. Tuy nhiên, một số thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi và quận tự trị trong thành phố Incheon lại thuộc danh sách này do tình trạng đô thị hóa, mật độ dân cư tập trung vào các khu vực đô thị. Địa phương có tỷ lệ dân số giảm nghiêm trọng nhất là huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsan. Tại đây, cứ 10 người lại có 4 người trên 65 tuổi. Chính quyền huyện còn xây dựng làng trải nghiệm nông thôn và thực hiện chính sách thu hút người trẻ quay trở lại địa phương. Chính phủ chỉ định 89 địa phương để hỗ trợ dựa trên 8 chỉ số là tỷ lệ tăng giảm dân số bình quân, mật độ dân số, tỷ suất thanh niên di cư thuần, dân số ngày thường, tỷ lệ già hóa dân số, tỷ lệ thiếu niên nhi đồng, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ độc lập tài chính. Đầu tiên, chính phủ sẽ hỗ trợ 1.000 tỷ won mỗi năm cho các địa phương có dân số giảm, bắt đầu từ năm sau và kéo dài trong vòng 10 năm. Quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các dự án tăng dân số, như tạo công ăn việc làm, thu hút người trẻ và mở rộng đời sống cho người dân. Ngoài ra, chính phủ sẽ tạo điều kiện đãi ngộ cho chính quyền địa phương, được chọn để thực hiện dự án có thể đối phó với sự sụt giảm dân số, tư vấn cho địa phương tự lập kế hoạch phục hồi dân số, ban hành chế độ luật đặc biệt nhằm lập căn cứ pháp lý hỗ trợ. Ngoài 89 địa phương được chỉ định lần này, chính phủ quyết định xem xét chỉ định bổ sung khu vực có dân số giảm 2 năm một lần nếu tình trạng suy giảm dân số vẫn nghiêm trọng, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.